Cho nên Đức Phật là dạy cái lẽ khá nặng ấy. Cái điều nào Như Lai có dạy bảo là Như Lai không dạy. Cái điều nào Như Lai không dạy mà bảo rằng Như Lai dạy, đó là phỉ báng Như Lai. Cái điều Như Lai có dạy mà bảo là Như Lai không dạy, cái điều mà Như Lai không dạy mà bảo là Như Lai dạy, là phỉ báng Như Lai. Đó là vu khống, vu khống Đức Phật.
Thì bây giờ ở đây chúng ta sẽ thấy nè, như vậy
vô khống là nói
gì đó, vô khống là nói gì
không có,
đến người khác,
đến người khác không có điều đó là mình nói người ta. Mà Bồ Tát chúng ta đã có lần đi vô khống một vị Phật độc giác nè, là trước 42 tăng kỳ trăm ngàn kiếp tới đất á, ngài thấy cái vị Phật độc giác được cái đại chúng tôn chúng vậy đó, ngài cảm thấy khó chịu. Trường hợp này là cái gì, hạ tiện hay là bỏ sẻ hay là gì? Ganh tị. Ngài nói là cái ông đó không quan hệ với cô kia, một cái cô đó có thai là bỏ đó, đó là giờ vu khống đúng không? Dĩ nhiên ngày đó xuống cái địa ngục rồi, bây giờ quả còn dư sót lại đó, thì vào hạ thứ 8 này, vào hạ thứ 7 này đó, thì ngài bị ngoại đạo vu khống, nữa là nàng chinh cha vu khống đó, vào hạ thứ 7. Tại sao? Bởi vì trước hạ thứ ra, trước khi hạ thứ 7 đó, ngoại đạo bị Đức Thế Tôn dùng song phong nhiếp phục rồi đúng không, vơi tả tan tác hết đúng không? Thì về là chúng mất hết những quyền lợi, chúng mất hết cung tỉnh. Bây giờ tìm cách đi để hạ lại bằng cách là cho nàng
chính cha má qua vô khống để lấy quả của ngài đó, là của Phật đó. Chúng ta trở lại cái hạ tệ. Đối với mình thì đồng nghĩa đó là hạ tiện, đối với người đồng nghĩa là sợ. Mà cái đồng nghĩa thân thì đồng nghĩa với là bỏ sẻ.
Đây là trường hợp của ai?
Đây là trường hợp của một vị đại thần của vua Ba Tư Nặc nè. Thì trong khi vua Ba Tư Nặc là nước đại ý một thật nghe là cứu vừa vừa chất á, là không cái gì chúng ta mà vua với
vua với dân đã từng đấu nhau 6 lần rồi, hai bên đều ngang ngang nhau. Ông vua ông tự ái, nếu mình làm vua mà thua chúng dân cũng kỳ, mà ngang bằng cũng thua cũng kỳ, mà đây mình là vua mà. Để đó ưu tư đó, bà Manika mới giúp kế thì làm những cái chiếc thuyền bằng vàng. Trong chiếc thuyền bằng vàng đó là bỏ những cái vật thơm vô, các nàng công chúa
khi mà chưa tăng la cầm bông sen xanh nha, nhúng vô những cái hương thơm đó đó, đẩy lên một ngày á, kinh phí liên tục 7 ngày, một ngày kinh phí này nó 14 kinh, một kinh bằng 10 cô ti, một con bê bằng 10 triệu. Như vậy thì một kinh là bao nhiêu?
Là bằng 100 triệu đúng không? Mà một ngày là 140 14 kinh luôn nè. Một kinh là 100 triệu đúng không?
Một công ty là 10 triệu. Vậy một kinh là bao nhiêu? 100 triệu đúng không? Rồi, 100 triệu nhân cho 14 đúng không? Là 100
140 triệu phải không? 1.400 triệu đúng không?
Nhân dân tâm nè,
1.400 triệu thì vàng 1.000. Để bây giờ có 2 đại thần. Đúng là lần thứ nhất á, mới nói trời ông vua mà ông tiêu phí 1.140 triệu tiền vàng nữa. Thì không bao lâu nữa cái kho này sụp, kho hoàng cung sụp nè. Mong là lần thứ hai á, mới suy nghĩ là nghe vua dám bố thí vậy, sản phái bố thí, cái bố thí này lớn không ai có thể làm nổi. Hôm qua thì Đức Thế Tôn ngài thấy được hai tư tưởng ông này rồi, nên ngài chúc phước ngắn thôi. Ông vua ba ngực quạo lên, làm phước vậy mà chúc phước trong chạy ngắn này về à. Dạ, Đức Phật lên cái chùa Kỳ Viên hỏi Đức Phật, Đức Phật nói hai tư tưởng kêu ra hỏi rồi có. Có thì cái ông đại thần thứ nhất đó, nó cũng là hạ tiện đúng không? Phải không? Mà hạ tiện của người khác phải của mình nè. Trên Đức Phật ngày dạy câu kệ ngon đó, keo kiệt không sinh thiên nè, người ngu ghét bố thí, người trí thích bố thí được an lạc. Câu kệ ngon đó đó. Cho nên đây là cái hạ tiện dùm cho người khác thì nó thuộc về tâm sân, hiểu chỗ này không? Quý vị có cần hạ tiện cho người khác không? Thấy người ta làm phước bố thí thôi đừng làm phước đúng không? Được không? Nè, cái tiền của họ mất mất tiền mình đúng không? Phải không? Họ có chấp tay họ đảnh lễ thì họ tay của họ không có đảnh lễ ai, họ đảnh lễ đúng không? Mất mất gì mình đúng không? Miễn tay mình đừng đảnh lễ thôi. Hiểu chưa này không? Hiểu chưa? Còn đây cái chữ hạ tiện này có chừng nhầm lẫn với tiết kiệm. Là cái việc đó đúng phải sai mà không chịu sai nha, thì gọi là hạ tiện. Ví dụ như có những lúc á, cái thời gian á, chứ không phải nói về cái tôi đâu, nhưng để làm cho đổi ý nghĩa này cho ví dụ vậy nè. Những có những lúc mà thời gian rảnh rỗi đó, à sẽ đi xe đò. Đi xe đò nó khoảng cái tiền, lúc có thời gian trước đó, đi xe đò khoảng chừng 150 rồi đó. Nếu đi tàu kính ngầm á, nó khoảng 200-250 nha. Nhưng mà thời gian mình đánh rỗi á, nhưng mà nó có bất ổn cái đó, đi xe đò đó nó mất tới 2.5 mà. Gọi là 2 giờ. Nhưng đi tàu kính ngầm mất có 1.5 tiếng thôi. Mà lúc mà thấy cần thiết phải đi cho kịp giờ lên á thì vẫn đi tàu kính ngầm. Nhưng mà lúc mà thấy không cần gì dội gấp gáp á thì đi 2 chuyến tốc hành đó bằng 1 chuyến với tàu kính ngầm. Quý vị hiểu cái này không? Có hiểu không? Nhưng mà lúc mà cần thiết rồi đó thì vẫn cứ đi nè. Còn lúc không cần thiết thấy không đi, lúc cần thiết có thể đi máy bay từ đây ra ngoài luôn cho nhanh chóng tới Đà Nẵng luôn á. Nếu không cần thiết á đi xe lửa thôi. Sĩ đã từng đi xe lửa từ Sài Gòn ra Đà Nẵng mà chỉ mất con đêm một, mà mất đêm là đen
vào khoảng 11 giờ 11 rưỡi ra về gọi ra Sài Gòn ở cái đường này tầng đồng đi tới chứ gặp Nguyễn Thông, đúng không? Nguyễn Thông đi tới gặp người Trần Nhân Đan kế bên, đúng không? Bây giờ mùa nhé, là ngày xưa đến giờ thì lâu rồi tôi không biết gặp nữa. Nó có cái tàu là S2 và S2 tàu S2 thì chạy sớm trước một tiếng hồ, mà S2 chạy chậm hơn tiếng hồ, giá hai này nó chênh lệch nhau. Nhưng mà nếu mà S2 á thì nó chạy tới Đà Nẵng, tới mua cái ghế đứng thôi, quên ghế cái mềm thôi, đang nằm trên cái mềm ngủ á, thì khoảng xế thì sao khoảng 6 giờ rưỡi, nó 8 giờ là tới Đà Nẵng đêm thôi. Còn đi cái này á, cũng sẽ tới Đà Nẵng mà độ khoảng 11 giờ là còn 1 giờ, một đêm thôi, một đêm 12 tiếng hồ, đúng không? Mà giá nó rẻ 500 mấy à, mà đi máy bay mấy triệu mấy, đúng không? Nhưng nếu cần thiết thì máy bay cũng tiền. Hiểu chỗ này không? Cái này á thì gọi là cái gì, là điện, đúng không? Phải không? Ai gì đi máy bay thì chuẩn bị đi tàu hỏa Hà Tiên, đúng không? Tức là cái tiết kiệm, cái Hà Tiên cái gì có phải xài mà không xài thì nó thuộc về hạ. Còn cái tiết kiệm nó thấy gì nó không cần phải xài nên không xài thì nó thuộc về tiết kiệm. Hiểu cái này không? Cái điều đó nó thấy cũng cần nghe. Còn nếu không khéo thì ra giờ lãng phí, nhà có dép đi mang rồi, đúng không? Phải không? Đi mua thêm dép về dục đó thì cái đó là lãng phí chứ không phải là tiết kiệm. Có nhiều khi những đôi dép chỉ mang có lần một và bỏ vô gốc đó. Mà chuyện này có không? Nè, vô nhà thấy trời ơi, gốc còn là dép không nè. Nhưng mà những cái đôi dép đó đi một lần đủ chưa? Đủ rồi, đúng không? Đi mà mua số tiền nó đi mua đôi dép đó đi được một lần là đủ rồi, đúng không? Cần phải đi nhiều lần, nhiều lần. Bây giờ đi nhiều lần có cần phải đi mua cái đôi mới không? Nhưng mà mua đôi mới, không mua đôi mới người ta nói mình thiếu mô đen, đúng không? Nghe mua đôi mới cho có mô đen rồi người ta, đúng không? Mà cái đó là lãng phí nha. Còn trường hợp thứ hai, thấy cùng có giá rồi, giá nó không cần thiết phải mua nữa, người đó không mua thì có phải người đó hạ tiện không? Nghe. Mà dép đứt quai rồi, quai nó đứt rồi, đúng không? Do cái hàng không mua, đúng không? Cái đó là tiết kiệm, phải không? Về để khâu lại, về khâu cái dép còn để mang, đúng không? Thì cái đó là hạ tiện nha. Hiểu những ý nghĩa này chưa? Có hiểu những ý nghĩa nha. Tiết kiệm là cái thấy không cần thiết sẽ không dùng. Còn hạ tiện thấy cái cần thiết mà không dùng thì hai cái đó ý nghĩa rõ ràng. Thì quý vị muốn mình tiết kiệm hay muốn mình hạ tiện hay muốn mình lãng phí thì cứ tùy nha. Chỉ nói vậy thôi chứ không cản gì mua sắm đâu. Tiền tiền quý vị, đúng không? Cản quý vị mua sắm nói suy bỏng sản. Cái tiền của tôi mà muốn mua xin cái trẻ bỏ sẻ, không có phải không? Làm sao phải tự nhiên không cho nói cho đừng mua sắm tầm bậy tầm bạ cũng là bỏ sẻ này, mày mốt ai dám nói, phải không? Hiểu ý nghĩa này chưa? Cho nên có câu chuyện trong tầng lục á nghe, đó là nói về lưu em chưa có cá cô mà ra bật ra ông này là con vợ Dương Tử A Phá Giá, nhưng ông này có tính tự lập. Con mà ra con tư sinh với Dương Tử A Phá Giá là con của cha khác mẹ với Vua A Xà Đế. vô từ xa tung tăng cái này kiều nữ cái chị Jenny đó là nàng bá đu mà xin
a phá giá là được dạ xoa bảo hộ mang về lúc 7 tuổi rất là khỏe mạnh nè.
Lúc mà chiến thắng được chặt ngoại biên ấy, cho vua Bình Sa trong này làm vua 7 ngày
làm vua thiệt á, 7 ngày thì trong 7 ngày á có một cô vũ nữ muốn ô bế ông này cho nên cố gắng nhịn ăn để ca múa cho nó hay
mà 6 ngày đầu là ba giá là sai đắm với này mỹ nữ. Vào ngày thứ 7 lúc mà xỉn uống rượu xỉn con này nghỉ múa điêu lưỡi mà do nhịn ăn mấy ngày để thân hình nó có eo á ha mà yếu sức á do nhảy múa quá sức một ngọn gió độc cũng thổi tới chịu không nổi trúng gió chết. Dương tử A Phá Giá này buồn khổ đi tới Đức Phật ngài mới dặn cái câu kệ rằng Bemato Chayati Soko Bemato Chayati Phá Văn Vipamutasa Nati Soko Phá Văn Phá Văn Cú Tô Phá Văn thương yêu sinh ra sầu muộn Bemato Chayati Soko thương yêu sanh sầu muộn nè thương yêu sinh ra lo sợ bê mắt cô chạy giá tí phá dặn đã thoát khỏi thương yêu bê mắt cô viết bấm mút bát xá đã thoát khỏi cái thương yêu nát thí sô cô không còn sầu muộn của tôi phá dặn từ đâu có lo sợ nghe xong không chứng quả gì luôn nè nhưng mà trước đó đó do lan thai với hàng siêu lắp bát tì này mới sinh ra đâu này
và chi quả cá đó là con tư sinh của dương tử A Phá Giá với nàng siêu lắp bát tì để theo quy luật của lầu xanh sanh con gái để nuôi để kế nghiệp mẫu thân sanh con gái để nuôi để về sau kế nghiệp mẫu thân tức là làm tiếp cái nghề của người mẹ sanh con trai bỏ lầu xanh mà
cho nên á sanh trong đứa con trai ông lấy em về em nhận về nhưng mà đây là dư nó tử
nè nhận coi sao được nó hẹn hồi nha à rồi nè cứ đem dục nó vô chỗ nào nè ta tới ta nhận mới thông báo là tôi sẽ giờ đó cái tôi dục nó cho ông đi tới đó lấy cây nhận con nha đây nè sẽ đó quá ti nè mới đem cái lưu ly chiêu cá nè lúc qua phải lưu ý nha thằng nhỏ nha mà ném được không rác thì ông này trên đường đi là bộ giống như thế chào cầu vua đi ngang qua nghe tiếng khóc nghe mấy đại thần bạch đưa ngài con đứa bé thằng đúng rác á hỏi nó còn sống không còn á vậy thôi vậy nó có duyên với ta hay vậy đó không còn bà mà biết có duyên thằng bé có duyên với mình hay hiểu không cho nên sẽ nói là có nhiều người á lên sơ cho coi sinh hoàng tộc hay sao vậy coi hết chuyên tu rồi thế vậy đó biết mình hết chuyên tu đúng không một số người cũng vậy lên thôi giờ không đi tới chùa đó nữa hay sao vậy hết duyên chùa đó rồi cũng biết cũng giỏi cũng biết mình hết duyên chùa đó nữa nè đúng rồi nó có duyên mình thôi nhận về mà thật sự con của ổng chứ đâu có ai hẹn hò nha rồi cho hợp thức quá một cách lụm ra đó đúng không cho anh hỏi nó còn sống không
còn
là kẻ còn sống
nhưng mà ông này là lớn lên đấy không biết cái thân cái phận mình
nếu ta không thể nương nhờ cha nuôi thôi mãi mãi, một lúc nào đó ổng bị thất sủng cái ổng mà chết mình cũng chết theo, đúng không? Nè, không có vợ, giờ ta phải tự tạo cho mình một cái bản lãnh riêng để mà sống. Dứt khoát là không có sống cách nương nhờ được nha.
Nó nói ra bây giờ con đến là cha cho con học kịch nghệ đi.
À đỡ tất cả.
Cho nên vợ cho tự ra cái giá là tới cho thành hòn đá biết nói đó. Chứ là
ăn hòn đá, con học học nghề thầy thuốc với số kinh phí là 1.000 đồng tiền vàng mà rất thông minh, mà nhớ con dai nữa, học rất giỏi mà nhớ con dai nữa.
Thì ta học con tôi á, đem già thầy nói ngươi thành tài rồi,
được chưa? Nói đi
để mới hỏi anh em này, mới hỏi tôi này cái cột đỉnh của cái nghề y này ở cấp độ nào?
Để ông thầy nói vợ nó biết ai vợ nó đi xung quanh 16 cây số, xung quanh vòng này là 16 cây số, người tìm biết chỗ cái nào mà không phải gì thuốc người mang về đây cho ta. Thầy thanh niên chưa có cá đi vòng quanh cái thành cá xá 16 cây số đó về tay không. Ông thầy cũng hỏi chứ sao người tìm được cái gì? Nói thầy không, đi xung quanh 16 cây số, vòng 36 cây số đây đó, không tìm được cái vật nào không phải là vật thuốc, nên đành về tay không. Ông thầy nói vậy được rồi, vậy là ngươi đã lên tới cột đỉnh rồi, đỉnh cao của nhà thầy thuốc rồi, bởi về đi. Về xong mới cho đủ số tiền đi tới một
người gieo cá ấy, thầy cho ngươi đòi tiền nhưng đâu đủ đường về về quê hơn. Ngươi tự tìm đường lấy về, ta chỉ cho ngươi đó như đó.
Rồi hôm nay có phải là bỏ sẻ không? Có phải hạ tiện không?
Của tông
yeah. Phải lưu ý những cái đoạn chuyện như vậy. Không có cha. Để mà kích thích cái người này tự đi tìm lấy.
Thì đi tới thành một tay cái tá hết nè.
Nè, mang cái tuyệt học mà giờ hết tiền để chết đói là dở, không có trí, hiểu cái này không? Mang tài cán như vậy mà để mà hết tiền mà chết đói là không có xứng đáng, cho nên ông thầy không có cho, để ngươi tự tìm lấy.
Thì bây giờ tới đây hết tiền này, nó đi chữa bệnh này không ngày, không có làm cái ai bệnh đâu, không thể tấn cái ai bệnh đâu, chỉ cười buổi chiều không thuốc chặt.
Thì hỏi một số người nói có
trong cái làng này, trong cái thị trấn này có cái bà lại cũng giả nhức đầu 7 năm rồi mà không có người nào rời đi hết,
những người đại tài có tiện hết.
Thì giới thiệu này chưa cá tới, này chưa cá tới, mới giờ gặp cái ông người này nói ông cũng giả
lắc đầu. Tôi chưa có cáo hả, chứ tại sao ông lắc đầu vậy? Nói thưa thầy đừng buồn nha, bao nhiêu doanh đi tới rồi mà trị bệnh của vợ tôi không hết, còn ngày mặc đồ về thấy khó tin quá, đi đường xa mà nghèo nó đâu có đồ xe đồ trọng đồ quý đâu. Nghe tôi chưa có cáo ông anh em chưa có cáo ngày cần người trị bệnh với vợ ngày, hay là người ngày cần cái người mặc đồ sang đồ đẹp này, nói đi, hiểu cái này không? Nói không, ngài cần người để trị bệnh cho vợ ngài, hay là ngài cần người mặc đồ sang mà đồ đẹp tới đây, nó ta cần cái người trị bệnh cho vợ đây nhé. Vậy thưa ngài, hãy cho tôi thí nghiệm cho tôi đi, ngài cho tôi thử đi, nếu tôi trị bệnh được thì ngài sẽ thành công thôi, còn không thì thôi. Này đâu có mát gì đâu. Ông này nghe nói có lý. Nhỏ nhỏ mà nói chuyện cũng có lý đúng không? Lúc này đâu có lớn đâu, mới 18, 19 tuổi cho mấy. 3 năm học nghề là nhiều lắm, là lâu lắm rồi. Mà 3 năm mà thành tựu vậy là một cái trí tuệ cũng khủng khiếp lắm á. Nói đồng ý nghe không?
Em mặc trong thời á.
Rồi,
đi tìm thuốc.
Cái gì không có tiền mua thuốc thì nhà ông cũng giả mà.
Kê coi em mua thuốc không? Lấy luôn cả dầu mè, mè luôn cả sữa tươi á, tươi bơ,
trộn đều. Để bà chủ giả nằm xuống nửa đầu đó nè, nhỏ thuốc vô cái lỗ mũi để nó thông lên, để trị cái bệnh nhức đầu đó.
Thì trong thời gian ấy nhỏ vô
thì những cái gì nó lọt vô lỗ mũi thì đi lên cũng hết đúng không? Cái gì không có
nó xuống theo cái
mặt đúng không? Cũng vét bỏ đồ dơ mà, vét bỏ vô cái chậu. Chúng ta rớt lên mình được quần áo với bà này sao? Xong coi rồi ngày bệnh bà tên tỉnh ta vậy sao bà mới kêu á thì nữ lấy cái thuốc ấy mà có dầu mè có bơ có mỡ đó ra để đốt đèn nha, lưu vô xài xài cái này đáng là bà giàu như ai bà giục bỏ cũng được rồi đúng không? Giờ mà bà lấy còn đi bà hại tiện kiểu này bà đi cho đem đi đốt đèn nữa thôi chắc tiền công ra không bao nhiêu rồi. Cho nên là đứng tầm ngâm á, nhìn qua bà trưởng giả nó cũng tinh ý, nhìn qua thấy vậy thầy cứ trị bệnh cho tôi, còn việc không lãng phí ở trong nhà đó là việc của người nữ chúng ta nha, thầy cứ trị bệnh thôi tốt đây nghe 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 vậy yên lòng. Thì trường hợp này không phải là hạ tiện nha, mà cái đó là thế kệ em hiểu chỗ này không, chứ không phải sẽ đây không xài rồi bỏ đi. Nhiều khi vỗ quýt thì cũng đem đi bán được mà, không vỗ quýt bán được không? Vỗ quýt là tận bì đó, thuốc đó, nhưng đem cho số bao nhiêu bán phải không, nên đem bỏ hết, đem cho số bao nhiêu bỏ không, đem bỏ số bao nhiêu cho. Cho nên phải nhớ nha, dẫu có là cần bị trị hoài lắm á, nó là một loại thuốc á, lá hơi đựng lột trong cái tên đem bán
nha. Cho nên chúng ta phải phân biệt được thế nào là hạ tiện, thế nào là tiết kiệm và thế nào là lãi. Vậy cái gì mà cảm thấy mình tận dụng được cái này được rồi. Biết cái tính chất của mỗi sẻ nó là không hài lòng với những điều gì tốt đẹp đến với người khác, đến với người khác gọi là mỗi sẻ nha, tức là những điều gì tốt đẹp đến với người khác không hài lòng, mà cái điều mà tốt đẹp của mình bị lui sụp không hài lòng đó là mỗi sẻ. Giàu đem cho thì giàu bị giảm đúng không, giàu mà đem bố thí giảm đúng không? Đúng giảm. Giờ trong hai ra trong căn nhà quý vị có ai hàng triệu đúng không? Có ai có dưới 200 triệu không? Hay có hơn 200 triệu? Không có luôn. Nhà không có 200 triệu không? Nghèo dữ vậy trời. Bây giờ mình có 10 triệu đi đúng không?
Đừng nói chuyện nhà con có tới 10 triệu nha.
Mình em cho 2 triệu đúng không? Đây còn lại 8 triệu đúng không?
Chạy điều có thể bị giảm đúng không? Mà muốn điều tốt đẹp thì không giảm cho nên không cho đúng không? Thì cái đó mình mới gọi là bọn sẻ, hiểu không? Nhưng có những trường hợp không cho không gọi là bọn sẻ, chứ phải người thấy ta xin thì mình cho, xin thưa ai xin mình cứ cho, sợ người ta nói mình bọn sẻ đúng không? Ai xin mình cứ cho đúng không? Là trở thành người ngu tốt bụng đáng chịu nha, nghe. Từ bi mà không trí là người ngu tốt đúng không? cứ cần phải cho hay không, ví dụ kẻ đó lừa đảo rồi mình tới gạt mà xin người ít đừng cho, phải không? Thì trường hợp không cho nó không gọi là bỏ sẻ, hiểu chỗ này không? Có lúc nào người ta xin mà không cho là bỏ sẻ, không phải nha. Nếu những kẻ lừa gạt lừa đảo tái sinh dứt khoát không cho thì cái đó không gọi là bỏ sẻ, hiểu chỗ này không?
Ngoài trời có lời nữa ai lời có lời mẹ là ai xin gì cũng cho là không buộc phải cho, nên như Bồ Tát chúng ta đó, Bồ Tát chúng ta ai xin gì cũng cho đó, cho nên cái người mà lừa đảo tới ngài thấy lừa đảo rồi đó, nhưng mà cái lời hứa của ngài là như vậy, ngài cho mà ngài cho mà nào đó nghe cho nó ổn thỏa, cái đó là tiếc là rồi sáng chị kể chuyện này cho nên là vậy. Cái sự ta đã cho cha lý với mà đúng không? Đấy. Biết cái này là gian xảo vậy đó, nhưng lỡ lứa rồi thì cho làm sao cho nó hài hòa đó. Để cái này đó, chứ không phải cái gì thấy người ta xin là phải cho nên sợ cho nó bỏ sẻ người ta cũng có. Bỏ sẻ này có năm cách, thứ nhất là bỏ sẻ bài học nè, bỏ sẻ thân tộc, bỏ sẻ danh tiếng, bỏ sẻ uy quyền và bỏ sẻ pháp. Mấy cái này có thể là nó thay đổi tùy, nhưng bỏ sẻ pháp không có quan tâm. Bỏ sẻ tài lộc có nghĩa là cái tài lộc không muốn ai tài lộc hơn mình này, chẳng những của mình không cho đã thành rồi, chẳng những của mình không cho đã thành rồi, xin lưỡng cho rồi, nhưng mà cũng không muốn ai tài lộc của người khác hơn nè. Tại trường hợp này á, có chừng nó sẽ ngấm ngầm ở hai, nó ở ranh giới của ganh tị và bỏ sẻ. Trong một công sở làm chung chẳng hạn vậy, hai người làm như nhau, nhưng người này được tăng lương, người kia không được tăng lương, thì người này cảm thấy khó chịu đúng không? Thì cái ranh giới của nó ở chỗ giai đoạn này đó, nó vừa nằm ở, coi chừng nó nằm ở ganh tị cũng có, mà nó nằm ở bọn sản có, tại nó không muốn cái điều tốt đẹp cho người kia, đúng không? Thì nó ở ranh giới của bọn sản cũng có. Người kia tăng lương mình có mất không? Người kia tăng lương mình có hao tổn tài sản mình không?
Không.
Ví dụ công ty tăng lương người đó đúng không? Thì tài sản công ty hao chứ mình có hao đâu, lương mình vẫn là đủ mà, đâu có tức của mình nên cho người kia đâu đúng không? Nhưng mà mình cảm thấy khó chịu đúng không? Trường hợp này có xảy ra không? Thì trường hợp này coi chừng nó nhấp nhé ở hai biên giới, một là ganh tị, hai là bỏ sẻ, hiểu cái này không?
Đây là bỏ sẻ của đời, bỏ sẻ thân tộc
nè. Ở trong nhà này cái người này là tôi cưng nhất, không được ai cưng hết, có mình tôi cưng thôi, có không? Có không? Trong nhà này có người mình, cái người này là người mà tôi cưng nhất, không ai cưng hết, người khác cưng tôi không hài lòng. Ví dụ người nào có đứa con, người nào mà có đứa con, một con có một á, nghe người này cưng người khác cưng á, thấy khó chịu á, thì cũng nói coi chừng rồi bỏ sẻ. Nhưng đây bỏ sẻ thân tộc nó một cái nghĩa khác, đây chỉ là một cái nghĩa nhỏ trong một gia tộc thôi.
Bỏ sẻ thân tộc này anh nghĩ là cái tội chúng của mình á, đừng bao giờ qua hội chúng người ta.
Nghe nha, cái lớp này học đây nha, nè đừng bao giờ học chỗ khác, hiểu chỗ này không? Có hiểu chỗ này không? Đó, trường hợp này gọi là bỏ sẻn cái thân tộc. Nghe, cái nhóm này là cái nhóm của tôi nha, cái nhóm này là nhóm của ông nha. Điều này thế gian này có không? Thế gian này có không? Quý vị phải nhóm xử lý không? Quý vị phải nhóm xử lý không? Nếu nói là đúng nghĩa, quý vị là nhóm nào?
Nói đúng nghĩa, quý vị thuộc nhóm nào? Sao? Đúng không? Không có nhận nha.
Ủa, không có nhận nha. Nếu nói đúng nghĩa, quý vị chỉ là nhóm cận sinh nam, cận sinh nữ của Đức Phật, đúng không? Còn nói nhóm này nhóm kia, Đức Phật này có dạy là vậy không? Ngài có dạy là có phân chia đây là nhóm siêu lý, nhóm này nhóm ngoại siêu lý, nhóm này nhóm sinh minh, nhóm này nhóm sinh giới, có không? Đức Phật có dạy không? Không, không, mà sao tự nhận vậy? Mà sư cũng không dạy vậy nha. Sư cũng không dạy vậy bao giờ nha.
Đừng cướp vào cái điện bây giờ, nó nói là đây nhóm của Diễn Minh không? Đã nghe không? Là một nha. Thứ hai, cái gì có nghe bây giờ nói nè. Cái gì hay học đây, chuyện gì học cho bác, có không? Thấy cái này không? Mỗi người mỗi nó có một cái, mọi người là nhân viên cũng được. Nhưng mà sẽ nói là mọi người nó có một khuynh hướng, một cái khuynh hướng nào cũng dẫn mình đến đây. Nha. Nên nhớ là Bồ Tát chúng ta đó, đi xuất gia tầm đạo đó, đi kia đi tìm đại pháp đó, bây giờ nó có 6 năm tuổi là mỗi đường Bồ Tát. Bởi 6 năm sau là ngài thành bậc chánh nhạn giác rồi, ngài được xem như vị tôn chủ trẻ nhất trong 6 tôn chủ đương thời. Nhưng mà tại sao ngài không đi tìm tới 6 tôn chủ này giống như ngài Xá Lợi Phất hay ngài Hục Kiền Liên? Nói đi đây. Bởi thứ nhất, cái khuynh hướng ngài là nương theo chánh pháp mà đi. Không, mà công từ lúc mà ngài còn là Bồ Tát, ngài lúc nào cũng nương theo chánh pháp mà đi hết. Cho nên cái nhóm này không bị nhóm tà kiến, đúng không? Cho nó không hấp dẫn được ngài đi. Pháp sẽ giữ gìn người hành pháp mà. Nè, thì ngài đi tới một đạo diễn nhất là A La Hán. A-la-lá người Ca-la-má. Ông này vẫn nhắc cho Bồ Tát chứng nơi vô sự nhất. Nên là thấy thần thiền này nó có mức độ thần thiền này đó. Mà ông này rất quan hệ không danh tỷ với đồ đệ, mời ở lại chia 2 hội chúng cùng nhau hướng dẫn đi. Ngài nói cái thần thiền này cũng cao vậy đó, nhưng mà nó vẫn còn bất ổn, nó chưa có thoát khỏi già bệnh chết. Ngài ra đi nói như này, thứ hai là Cúc Tất Cá Ra Má Cúc Tất. Cúc Tất Cá con của Ra Má. Mà chính ông này dạy lý thuyết, ông này chưa chứng vi tưởng phi vi tưởng, chỉ nghe lý thuyết từ cha mình là ẩn sĩ Ra Má thôi. Ra Má Cúc Tất là con của Ra Má. Nói lại với Bồ Tát, Bồ Tát nghe xong rồi đó, nói chắc chắn là Ra Má này chứng phi tưởng phi đường phi tưởng xứ. Ngài mấy ngày sau này chứng phi tưởng phi đường xứ, ngài cũng thấy bất ổn. Mà chỉ đi tới hai cái vị này là hai vị thầy thôi nha, không đi tới 6 giáo chủ ngoại giáo. Tại sao vậy? Bởi vì khuynh hướng của ngài là khuynh hướng chánh pháp, mà cái này từ quá khứ ngài cũng đã từng thành tựu với thần thiền, bây giờ nó hướng dẫn thần thiền. Còn cái này thì về tài kiến thì lúc đó dù không chịu rõ lắm, nhưng tự nhiên cái nữ không dẫn ngài đi tới đến trình độ này, hiểu chỗ này không? Thì mỗi người nó sẽ đi theo cái hướng của cái khuynh hướng của mình đã có từ trước. Nên bây giờ nếu quý vị thích dài chánh pháp, nghiên cứu chánh pháp,
vị tỳ khu mến pháp, tâm tư hằng niệm pháp sẽ không rời tính pháp. Câu cậy ngôn đó có không? Mà pháp không rời mình là sống hay tốt? Pháp sẽ dẫn mình đi, đúng không? Dù cho có trăng lăn to trong những tử hồi thì pháp này cũng sẽ dẫn mình theo con đường chánh pháp, đúng không? Chứ không không lọt về. Mà sư chỉ muốn quý vị như đó thôi nè. Quý vị đi theo ai vậy nó không cần biết. Sư đã từng nói quý vị phải được đúng chưa nè, đúng không? Mai mốt sư nhìn chưa thành Phật rồi sư ngó ra, ủa sao đâu mất tiêu hết trơn rồi, đúng không? Quý vị A La Hán thì đi hết trơn rồi, còn sư phụ kỳ dạng thâm thẩm chiều trôi, đúng không? Đi hoài chưa biết là tới, đúng không? Cái máy móc thành Phật rồi ngó xuống bổn xanh ngựa, hồi đó cái lớp nó mất tiêu hết trơn rồi, đâu cần cái nào đâu, đúng không? Vậy là nắm giữ để làm gì? Hiểu chỗ này không?
Hả? Thì bọn nó sẽ tu tập mà muốn chỉ có đầu chứng cho mình thôi, đừng có người khác. Đánh cấp đệ tử tôi nha, đừng có đó, đừng ruột kêu gọi nha, hiểu không? Vẫn có như ông sư như vậy nha.
Và lúc đó cảm thấy khó chịu vô cùng, đúng không? Nó xin thưa quý vị, từ trước này từ lúc xuất gia tới giờ sẽ biết địa chỉ đỏ của ai không bao giờ sẽ tới, không bao giờ tới, thậm chí thỉnh tài năng cũng không tới luôn,
không tới luôn.
Mà biết địa chỉ đỏ của người nào đó mày thỉnh tài năng cũng tới, mà tới làm cái vẻ bình dân hồng vũ nghe, mày không biết gì hết, cái ngồi lặng lặng mà nghe, hiểu chỗ này không?
Dạ. Đó là bỏ thể dạng, bỏ thể dạng thế, bỏ thể dạng thế, bỏ thể dạng thế, bỏ thể dạng thế,
bỏ thể dạng thế. Bởi vì nhớ quý vị không phải học trò của sư nha. Nha. Quý vị là học trò của ai? Học trò của Tam Bảo của Đức Phật nha. Đừng may mốt đừng nói học trò sư Minh nha.
Chư thiên ở đây, 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 ở đ